Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổng bí thư Tô Lâm được báo chí trong nước dẫn lời nói rằng Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ và mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương. Theo Thông tấn xã Việt Nam VNA, ông Lâm nói những điều đó trong cuộc gặp hôm 7 tháng 1 với ông Nicolas Bergeron, nhà sáng lập, chủ tịch công ty đầu tư Bergeron Holdings và Viện Bergeron, cùng bà Nguyễn Thị Liên Hằng, giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Á Weatherhead, Đại học Columbia, Hoa Kỳ. Tin cho hay ông Lâm đã đánh giá cao sự ủng hộ của ông Bergeron và bà Hằng đối với sự phát triển quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam trong thời gian qua. Tổng bí thư Tô Lâm được VNA trích lời nói rằng Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới. Theo Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam, ông Lâm cũng nói rằng Việt Nam sẽ tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ tại Việt Nam, và coi trọng thúc đẩy hợp tác giáo dục, giao lưu văn hóa và nhân dân hai nước. Ông Lâm cũng được VNA dẫn lời nói rằng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của giới doanh nghiệp, học giả và nhân dân hai nước, đồng thời đề nghị ông Bergeron và bà Hằng tiếp tục trao đổi tìm hiểu các cơ hội đầu tư, nghiên cứu mới tại Việt Nam. Ông cũng kêu gọi phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận, hợp tác đã có giữa Đại học Columbia và các trường đại học tại Việt Nam. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin hồi tháng 9 năm ngoái, trên cương vị Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, ông Lâm đã phát biểu và trả lời câu hỏi của sinh viên tại Diễn đàn Lãnh đạo Thế giới của Đại học Columbia ở thành phố New York. Nhưng cuộc trao đổi do bà Nguyễn Thị Liên Hằng điều phối đã vấp phải sự phản đối của bà Michelle Steele, khi đó là dân biểu Mỹ đại diện cho địa hạt 45 ở California, nơi có đông người gốc Việt sinh sống. Các buộc ông kìm hãm quyền tự do ngôn luận trong vai trò trước đây của mình là Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam từng nhiều lần nói rằng Hà Nội luôn quan tâm, bảo vệ và thúc đẩy quyền tự do cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do tiếp cận thông tin. Một người phát ngôn của Đại học Columbia sau đó nói với VOA tiếng Việt rằng Diễn đàn Lãnh đạo Thế giới của trường mời những nhân vật có ảnh hưởng từ khắp nơi trên thế giới với mục tiêu hỗ trợ sứ mệnh học thuật lớn hơn của trường là giảng dạy, sáng tạo và phát triển kiến thức, và rằng lời mời phát biểu tại một sự kiện không phải là sự xác nhận hay tán thành quan điểm của bất kỳ diễn giả nào. Việt Nam sẽ duy trì chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm kiểm soát lạm phát, trong khi các cơ quan chức năng sẽ theo dõi các chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump để điều chỉnh các chính sách trong nước cho phù hợp. Quan chức Ngân hàng Nhà nước SBV cho biết hôm 7 tháng 1, nợ xấu đang có xu hướng gia tăng và thị trường trái phiếu và chứng khoán cũng như lĩnh vực bất động sản của Việt Nam đang đối mặt với các khó khăn, dù có dấu hiệu phục hồi, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ. Nền kinh tế với lĩnh vực sản xuất đi đầu của Việt Nam đã tăng trưởng 7,09% vào năm ngoái lên 476,3 tỷ đô la, vượt xa mức tăng trưởng 5,05% của năm 2023, dữ liệu chính thức cho thấy hôm 6 tháng 1. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi xuất khẩu và dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ. Nhưng bất chấp đà tăng trưởng này, các nhà kinh tế nhận định rằng vẫn còn những điểm yếu trong lĩnh vực ngân hàng và bất động sản với tăng trưởng tín dụng dưới mục tiêu. Ông Tú nói rằng các khoản nợ xấu đã được kiểm soát và các ngân hàng thương mại đang hoạt động ổn định. Ông cho biết thêm, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, hoạt động cho vay của ngân hàng đã tăng 15,08% và ngân hàng nhà nước đang nhắm mục tiêu tăng trưởng tín dụng là 16% trong năm nay. Ông cho biết thêm rằng ngân hàng nhà nước đang giải quyết các khó khăn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, và rằng việc tiếp quản hai ngân hàng yếu kém của các tổ chức cho vay tư nhân sẽ hoàn tất trước Tết Nguyên đán. Hồi tháng 10 năm ngoái, Ngân hàng Nhà nước cho biết thêm rằng hai ngân hàng khác sẽ được các ngân hàng lớn hơn tiếp quản. Năm ngoái, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thực hiện một cuộc giải cứu chưa từng có đối với SCB sau khi ngân hàng này vướng vào vụ gian lận tài chính lớn nhất cả nước. Reuters đưa tin hồi tháng 4 năm ngoái rằng SBV đã bơm 24 tỷ đô la trong các khoản vay đặc biệt để ngăn chặn sự sụp đổ của ngân hàng này. Ông Phạm Chí Quang, người đứng đầu bộ phận chính sách tiền tệ của SCB, cho biết rằng các chính sách của chính quyền Trump sẽ được theo dõi chặt chẽ. Hoa Kỳ là điểm đến hàng đầu cho hàng xuất khẩu của Việt Nam, và ông Trump đã tuyên bố sẽ áp thuế quan mới đối với hàng nhập khẩu. Ông Quang cho biết chính sách ngoại hối sẽ vẫn linh hoạt tùy theo các yếu tố toàn cầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục ổn định lãi suất và tỷ giá trong bối cảnh khó khăn năm 2025. Đây là nhiệm vụ đầy thách thức đối với ngân hàng nhà nước trong thời gian tới, nhưng chúng tôi tự tin có thể kiểm soát được thị trường, ông Quang nói. The Voice of America,
VOA. Không ít công nhân viên chức ở Hà Nội cho biết cái Tết tới đây sẽ là Tết buồn, bởi trong thời điểm tinh giản và sáp nhập, không ít cơ quan sẽ bị giải thể và rất nhiều người sẽ phải ra đi ngay đúng dịp Tết. Chị Nguyễn Hoàng Oanh, một nhân viên thâm niên của một doanh nghiệp quốc doanh sẽ giải thể cho biết, khi nghe quyết định giải thể, chị thực sự sốc. Chị hiện phải phụng dưỡng cha mẹ và chăm lo cho con cái. Toàn bộ kinh tế gia đình dựa vào thu nhập của hai vợ chồng, vốn đã rất eo hẹp, giờ sắp mất đi một đầu thu nhập. Chị không biết bấu víu vào đâu để đủ chi trả cho cuộc sống của cả gia đình 6 người. Sau hơn 3 tuần kể từ khi hay tin doanh nghiệp bị giải thể, đến giờ chị Oanh mới phần nào bình tâm lại.
Cái việc này thực ra là nó như kiểu là bị đánh úp. Thì mới đầu ai cũng sốc, ai cũng xiết, nhưng mà nó trải qua khoảng 20 ngày rồi thì cái nỗi buồn của mình bây giờ nó thành ra là cái gì rồi, mình cũng không tả nổi. Tóm lại là mình cũng không như cái hồi đầu mà mình sốc quá hay là mình như thế này bị bất ngờ ấy. Đấy.
Chị Oanh đang rất lo lắng về thời gian khó khăn tới đây, khi giờ chị đã ở tuổi ngoài 40, rất khó xin được việc mới mà lại chưa thể về hưu để hưởng chế độ hưu trí.
Em bảo mình đã làm 18 năm rồi đúng không? Thì là mình bảo thôi mình cứ gắn bó ở đây. Mình cứ gắn bó ở đây để thứ nhất là có công ăn việc làm, thứ hai là mình còn các loại bảo hiểm ấy, cái gì đấy của mình vẫn. Bây giờ mình nghỉ một phát nhá, mà bây giờ em biết không, cái luật ở Việt Nam mình ấy, nó lại buồn cười như này cơ. Cứ đến 60 tuổi thì mới được nhận lương hưu, mặc dù là đóng đủ số năm bảo hiểm rồi, thừa số năm bảo hiểm rồi, nhưng mà vẫn cứ phải 60 tuổi mới được nhận hưu. Đấy, nó lại nhiều cái bất cập. Thế bây giờ như chị, bây giờ chị nghỉ một phát chẳng hạn nha, chị hàng tháng nha, nếu như mà chị muốn nhận lương hưu là chị cứ phải đóng tiền túi của mình vào ấy, thì xong đến năm 60 tuổi chị mới được nhận lương hưu.
Chị chia sẻ, chị Oanh nói nếu không xin được công việc mới thì cũng có nghĩa là chị sẽ mất tất cả, bởi bản thân chị không có thu nhập thì làm sao có thể đóng tiếp bảo hiểm đến năm 60 tuổi. Chị cho biết gia đình chị và gia đình các đồng nghiệp đồng cảnh ngộ, không ai còn quan tâm đến Tết nhất gì nữa.
Năm nay thì thôi, không nhìn nữa, ảm đạm, không ai trang trí một cái gì. Buồn bã, người thì chưa kiếm được chỗ nào thì buồn, còn người kiếm được rồi cũng buồn, tóm lại là cũng vẫn buồn. Nói chung là buồn hẳn rồi.
Chị Oanh cho biết. Chị Trần Thanh Tú, một viên chức gần 50 tuổi của một cơ quan nhà nước cho biết nơi chị làm việc không bị giải thể hoàn toàn, nhưng sẽ tinh giản. Dù chưa biết mình có bị tinh giản hay không, nhưng chị nghĩ rất có thể chị sẽ phải về hưu sớm.
Nghĩa là bây giờ như tất cả các bộ ban ngành mà gộp lại nhá, kiểu như là hai bộ gộp lại với nhau ấy. Thì nếu mà gộp lại thì gộp xong là giảm 15-20%.
Bây giờ nó thất nghiệp là tràn lan luôn.
Chết luôn mà, nhiều lắm. Một lượng cực lớn luôn ấy. Tính ra là khoảng độ nghĩa là ở các tỉnh nhá, tinh giảm gọi là đơn giản thôi, khoảng 50-70 ngàn. Chưa kể tiếp tinh giản tiếp, đẩy ra đường với bọn ở Việt Nam đào tạo với cách làm việc thì em biết làm gì.
Chị Tú than thở, không còn nhiều năm làm việc nữa, lại là công chức nhà nước chứ không phải hợp đồng lao động dài hạn, nên chị Tú cho biết bản thân chị cũng đỡ lo lắng hơn một chút.
Ví dụ như là cái gì nhỉ, về ví dụ khuyến khích về thì nó sẽ bồi dưỡng cho một khoản tiền, nó sẽ cho một khoản tiền, xong về mà em ở cái ngưỡng bao nhiêu năm đấy thì nó vẫn cho em hưởng lương hưu.
Chị Tú tâm sự, chị cho biết thêm rằng giờ chị nghỉ việc cũng không phải là vấn đề quá lớn với gia đình, vì chị đã lo trước việc này. Từ nhiều năm nay, gia đình chị đã không hoàn toàn trông đợi vào thu nhập 3 cọc 3 đồng của lương công chức nữa. Nhưng dù sao, chị nói, Tết năm nay vẫn là một cái Tết buồn và gia đình chị cũng chưa sắm sửa gì, trái ngược với không khí nhộn nhịp tất bật ngoài đường vào thời điểm này.
Đường Hà Nội cứ tắc thôi, bởi vì sao? Một là gần cuối năm thì các tỉnh nó về nó cấm trước. Hai là bây giờ đang sáp nhập mà. Thằng nào chạy đất chức chạy quyền, tức là ù đất về Hà Nội lúc nào cũng tắc đường.
Chị cho biết, chị Tú nói thêm rằng những người bận rộn ngoài đường đấy là quan chức và có tiền mua sắm để biếu xén cấp trên, chứ những gia đình thuộc diện tinh giản như chị thì Tết năm nay sẽ tiết kiệm tối đa để xem thời gian tới được giải quyết chế độ thế nào đã. Anh Lê Minh Thành, một viên chức đã bỏ việc nhà nước ra làm ăn riêng được vài năm nay cho biết, anh cũng chả vui vẻ gì khi hay tin giải thể, bởi biết bao năm tâm huyết của anh em mới xây dựng được thương hiệu cho doanh nghiệp. Gần 1.000 đồng nghiệp cũ của anh Thành giờ không biết đi đâu về đâu. Tuy nhiên anh nói số lượng bánh chưng anh được đặt hàng làm quà biếu Tết năm nay lại tăng đột biến, gấp hơn 4 lần so với mọi năm.
Đầu người ta ô ạt, người ta đặt một ngày hàng đặt hàng bao nhiêu đơn hàng, cứ nhắn tin liên tục, có khi mình mà không rà soát kỹ nó còn sót đơn ấy của người ta ấy.
Tại mình ngàn cái sợ quá sức mình không làm nổi.
Anh cho biết lúc này anh Thành mới thấy quyết định ra ngoài làm ăn riêng, không bám trụ với chân nhân viên hợp đồng dài hạn và đồng lương viên chức, ba cọc ba đồng của mình mấy năm trước là hoàn toàn chính xác. Anh nói nhờ vậy mà giờ đây anh không rơi vào cảnh bị vứt ra đường, trong cảnh tuổi trẻ và cả sức khỏe đã không còn. Kế hoạch tinh giản bộ máy chính phủ sẽ cắt giảm từ 15 đến 20% các đầu mối tổ chức bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ cấu lại và hợp nhất 14 bộ và cơ quan ngang bộ. Sau khi sắp xếp lại, dự kiến chính phủ sẽ chỉ còn 13 bộ và 4 cơ quan ngang bộ, tức là giảm đi 5 bộ so với trước. Báo Nhà nước nói những ai bị tinh giản sẽ được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng. Ngoài ra, họ còn được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nếu trong độ tuổi và có nguyện vọng đi học nghề trước khi bị thôi việc. Ngân sách nhà nước sẽ bố trí kinh phí để thực hiện các chế độ này đối với viên chức của các cơ quan do Trung ương quản lý, còn các viên chức thuộc các đơn vị địa phương thì do ngân sách địa phương tự đảm bảo kinh phí thực hiện các khoản trợ cấp.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.